mỗi ngày một sự kiện.
Uy hiếp Đài Loan, chiến thuật của Trung Quốc có gì mới? Thưa quý vị, trên đây là chủ đề mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà biên soạn.
Bắc Kinh không còn che giấu tham vọng thống nhất Đài Loan kể cả bằng sức mạnh quân sự. Màn diễu võ Dương Oai ngày hôm nay, 14 tháng 10, là cuộc tập trận lần thứ tư trên quy mô lớn chung quanh đảo Đài Loan trong 2 năm vừa qua. Trung Quốc xem đấy là một lời cảnh cáo răn đe nghiêm khắc trước những ý đồ ly khai của hòn đảo mà Bắc Kinh vẫn xem là một phần không thể tách rời của Hoa Lục. Bắc Kinh thường xuyên đe dọa, nghiền nát mọi ý tưởng độc lập của hòn đảo này. Tuy vậy, theo giới quan sát, cuộc tập trận phối hợp các lực lượng trên biển, trên không và cả trên bộ lần này không có gì mới mà chỉ nhằm thách thức thái độ bình tĩnh của Đài Loan cũng như là sự kiên nhẫn của Hoa Kỳ. Vào sáng sớm ngày hôm nay, Trung Quốc khởi động chiến dịch Liên hiệp Lợi kiếm 2024B và công bố bản đồ gồm 9 khu vực chung quanh Đài Loan nơi đang diễn ra các cuộc tập trận. Phía Trung Quốc huy động 125 máy bay đủ loại, tên lửa cùng nhiều phương tiện của Hải quân trong chiến dịch lần này. Giới phân tích đồng loạt ghi nhận, đây là lần thứ nhì trong năm nay Bắc Kinh huy động hùng hậu các phương tiện và các bài tập thì mang tính toàn diện chung quanh hòn đảo Đài Loan để dò xét xem phản ứng của Mỹ. Mà trước mắt thì chính quyền Biden mới chỉ lên án Trung Quốc hành xử một cách không hợp lý từ trong nguyên văn. Quân đội Trung Quốc không che giấu cuộc tập trận lần này là nhằm cảnh cáo đáp trả tuyên bố của Tổng thống Lại Thanh Đức nhân lễ quốc khánh song thập hôm 10 tháng 10 vừa qua rằng Trung Quốc không có quyền đại diện cho Đài Loan và Đài Bắc sẽ kháng cự trước mọi kế hoạch thôn tính Đài Loan. Theo ông Mathieu Duchatel, chuyên gia về Trung Quốc thuộc Viện Montaigne của Pháp, thì đây chỉ là một cái cớ. Bất luận Tổng thống Đài Loan có phát biểu và hành xử như thế nào đi chăng nữa, thì Đài Bắc cũng bị quy kết vào tội có ý đồ đòi ly khai và phá hoại sự ổn định ở eo biển Đài Loan. Bắc Kinh chỉ chấp nhận một giải pháp duy nhất, đó là sự đầu hàng của Đài Bắc từ trong nguyên văn. Bắc Kinh liên tục gia tăng áp lực cả về chính trị lẫn quân sự đối với Đài Loan trong những năm gần đây, và nhất là kể từ 2016 dưới thời Tổng thống của Đảng Dân Tiến, bà Thái Anh Văn, tiền nhiệm của ông Lại Thanh Đức. Derek G. Gossman thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quân sự của Mỹ RAND Corporation được Nhật báo Pháp La Croix trích dẫn cho rằng qua các chương trình tập trận thường xuyên và quy mô kiểu này, Bắc Kinh muốn bình thường hóa các hoạt động quân sự chung quanh Đài Loan, và chuyên gia này không loại trừ khả năng là từ những bài tập đến một lúc nào đó Trung Quốc sẽ đi đến việc thực hành. Thế còn Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CISS có trụ sở tại Washington thì vừa công bố một tài liệu nghiên cứu nhấn mạnh đến tầm mức quan trọng của eo biển Đài Loan đối với thương mại và kinh tế toàn cầu. Theo các tác giả bài nghiên cứu, trong trường hợp chiến tranh hay là Đài Loan bị phong tỏa, thì gần 2.450 tỷ đô la hàng hóa, tương đương với 20% tổng trao đổi mậu dịch toàn cầu, sẽ bị xáo trộn. Ngoài hai bên liên quan là Trung Quốc và Đài Loan, các tác động kèm theo sẽ lan rộng đến cả Hoa Kỳ và các đồng minh then chốt của Washington, cũng như là toàn thể khối các nước phương Nam. Do vậy, một số tiếng nói cho rằng để thị uy với Đài Loan, Bắc Kinh có trong tay một số các công cụ khác mà không nhất thiết phải sử dụng đến vũ lực. Thậm chí, chỉ cần giữ lại tàu thuyền của Đài Loan đi qua khu vực này là cũng đủ đe dọa đến hàng tỷ đô la hàng hóa được trung chuyển qua eo biển Đài Loan mỗi năm. Và lại, không cần đi đến chiến tranh mà chỉ nội việc Trung Quốc thường xuyên và liên tục điều tàu cũng như là chiến đấu cơ lai vãng gần các vùng biển và không phận của Đài Loan cũng đủ làm hao mòn sức lực của hòn đảo này. Đây cũng có thể là những đòn uy hiếp về tinh thần khá lợi hại. Có điều, vào lúc mà Hoa Kỳ đang bị chia chí vì chiến tranh Ukraine và nhất là vì cuộc khủng hoảng giữa Israel với Iran có nguy cơ bùng lên, đốt cháy những giếng dầu của thế giới. Thế rồi nước Mỹ lại chuẩn bị bầu cử. Đây có thể là cơ hội tốt để cho Trung Quốc dò xét phản ứng của chính quyền Biden khi cứ mon men tiến gần đến Đài Loan. Trung Quốc không chỉ muốn nắn gân Hoa Kỳ ở khu vực Biển Đông mà cả trong vùng eo biển Đài Loan.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà thực hiện. Phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục Điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề Trung Quốc biến Việt Nam thành lá bài quan trọng trong con đường tơ lụa mới. Thu Hằng phỏng vấn nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên trường sư phạm Lyon tại Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện, nói về chủ đề Tay vợt Rafael Nadal giải nghệ sau 2 thập niên thống trị sân tennis. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ sẽ là mục theo dòng thời sự. Trọng Thành nói về tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông đang buộc các nước Đông Nam Á đoàn kết hơn.
Các hoạt động bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông khiến nhiều quốc gia Đông Nam Á, thậm chí là toàn khối lo ngại. Theo nhiều nhà quan sát, trong thời gian gần đây đã có nhiều dấu hiệu cho thấy là khối ASEAN đang đoàn kết hơn trong hồ sơ Biển Đông. Xu thế này thể hiện khá rõ trong các hợp tác gia tăng giữa một số nước ASEAN. Hội nghị cấp cao ASEAN mở rộng tại Lào diễn ra hồi tuần trước với sự tham gia của Trung Quốc và nhiều cường quốc ngoài khu vực cũng cho thấy xu thế này.
Một sự kiện tiêu biểu được nhiều nhà quan sát chú ý. Lần đầu tiên, nhiều nước ASEAN đã lên tiếng về mối quan ngại với Trung Quốc ở Biển Đông, ngay trong khuôn khổ cuộc họp Trung Quốc-ASEAN.
Trong nhiều năm qua, Bắc Kinh vẫn cố gắng hướng các thảo luận bất đồng về Biển Đông sang các diễn đàn song phương. Tuy nhiên lần này, Philippines, quốc gia tuyến đầu của ASEAN tại Biển Đông, thường xuyên bị tàu thuyền Trung Quốc xâm phạm quấy rối trong vùng biển đặc quyền kinh tế nước này, đã yêu cầu đối thoại trực diện với Trung Quốc trong diễn đàn với ASEAN. Theo trang mạng Ấn Độ First Post, trong hội nghị ASEAN-Trung Quốc ngày 10 tháng 10, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã đáp trả theo cách thông thường của Bắc Kinh, đó là đổ lỗi cho Mỹ và các nước phương Tây can thiệp vào khu vực làm đảo lộn quan hệ cân bằng giữa Trung Quốc và ASEAN. Tuy nhiên, theo một số ghi nhận, một số nước ASEAN đã thể hiện rõ ràng những lo ngại và thất vọng của mình trước Trung Quốc. Manila đã nhận được sự ủng hộ từ phía Việt Nam, Thái Lan và Singapore. Bản tóm tắt về lịch trình thảo luận của chủ tọa hội nghị là nước Lào không thể hiện được các bất đồng như trên, nhưng cuộc thảo luận cũng đã không diễn ra theo đúng kịch bản của Trung Quốc. Cho dù về mặt chính thức, Bắc Kinh vẫn được ca ngợi như là đối tác lớn của ASEAN. Từ nhiều thập kỷ nay, Trung Quốc vẫn luôn chống lại việc quốc tế hóa các tranh chấp ở Biển Đông và cổ vũ cho các đàm phán song phương. Vì Bắc Kinh vốn luôn ở thế thượng phong trong quan hệ song phương với các nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông, khiến các đàm phán song phương trên thực tế chỉ giúp cho Trung Quốc khẳng định các đòi hỏi chủ quyền chiếm đến gần 90% diện tích vùng biển này, bất chấp luật pháp quốc tế. Việc nhiều nước ASEAN nêu bật quan ngại về Biển Đông trong hội nghị với Trung Quốc cho thấy tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông đã không còn là việc riêng giữa các nước tranh chấp mà là vấn đề chung của khu vực và quốc tế.
Đây cũng là lần đầu tiên thông cáo chung của ASEAN-Ấn Độ trong dịp hội nghị cấp cao thường niên mở rộng của ASEAN nêu ra vấn đề căng thẳng Biển Đông.
ASEAN-Ấn Độ hối thúc các bên sớm đúc kết bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông mà Trung Quốc và ASEAN đã khởi sự đàm phán từ hơn 20 năm nay để xử lý các tranh chấp hay va chạm ở Biển Đông một cách hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế. Về hội nghị cấp cao Đông Á với sự tham gia của 10 nước ASEAN và 18 quốc gia ngoài khu vực hôm 11 tháng 10, theo một quan chức của Hoa Kỳ, thì khối ASEAN đã đạt được đồng thuận về một số nội dung liên quan đến Biển Đông để đưa vào tuyên bố chung. Nhưng rốt cục do sự phản đối của Nga và Trung Quốc, các điều khoản này đã bị loại khỏi tuyên bố chung của hội nghị cấp cao Đông Á. Dù sao, nếu thông tin này là xác thực, thì điều đó cũng cho thấy là các nước Đông Nam Á đã thu hẹp được bất đồng, bước đầu tìm thấy đồng thuận về hồ sơ Biển Đông vốn thường gây chia rẽ trong hầu hết các hội nghị cấp cao thường niên của khối từ hàng chục năm nay.
Chuyên gia về Biển Đông và địa chính trị Richard Javad Haydarian, Đại học Polytechnic University of the Philippines, có bài tổng hợp đáng chú ý về chủ đề này trên trang mạng Hồng Kông South China Morning Post hôm 14 tháng 10, nhan đề các tranh chấp ở Biển Đông đang đoàn kết các nước ASEAN như thế nào.
Chuyên gia Richard Javad Haydarian nêu bật sự tương phản giữa vị thế cường quốc của Trung Quốc về kinh tế, đối tác thương mại số 1 của ASEAN và tham vọng lãnh thổ, hành xử lấn lướt của Trung Quốc ở Biển Đông, đang biến Trung Quốc trở thành một mối đe dọa với không chỉ một số thành viên ASEAN có tranh chấp trực tiếp mà đe dọa cả hòa bình và ổn định chung của toàn khu vực.
Vị chuyên gia này nhấn mạnh, bất chấp những hạn chế ASEAN và bất chấp các khác biệt về chế độ chính trị, các quốc gia Đông Nam Á chủ chốt không chỉ giữ vững lập trường khẳng định chủ quyền tại các vùng biển mà Trung Quốc muốn chiếm đoạt, mà còn thúc đẩy các hợp tác chiến lược song phương và đa phương để củng cố thế trận phòng thủ.
Tiêu biểu gần đây là các hợp tác giữa Việt Nam và Philippines. Năm 2024 này, lần đầu tiên Việt Nam và Philippines diễn tập chung giữa lực lượng cảnh sát biển hai nước. Hoạt động phối hợp này mở đường cho các hợp tác giữa hải quân hai nước trong tương lai. Việt Nam cũng ủng hộ vụ Philippines kiện lên tòa án trọng tài thường trực của Liên Hiệp Quốc chống lại các yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông, trong lúc Manila thì bày tỏ đoàn kết với Hà Nội lên án các cuộc tấn công của Trung Quốc nhắm vào ngư dân Việt Nam hoạt động tại quần đảo Hoàng Sa. Về mặt ngoại giao, Việt Nam và Philippines cũng gia tăng hợp tác để tìm kiếm thỏa hiệp về các đòi hỏi chủ quyền chồng lấn trên biển. Hợp tác giữa hai nước Đông Nam Á nói trên có thể cung cấp một khuôn mẫu cho các thỏa thuận tương tự trong tương lai cho tất cả các quốc gia ASEAN có yêu sách chủ quyền tại vùng biển này. Các nước ASEAN có thể có những cách xử sự khác nhau về mặt ngoại giao với Trung Quốc, nhưng tất cả đều có lợi ích chung trong việc bảo vệ các lợi ích cốt lõi của nước mình thông qua hợp tác, theo chuyên gia Hayderian.
Chính quyền Malaysia sau khi bị dư luận trong nước chỉ trích dữ dội về diễn đạt úp mở hồi năm ngoái, nhắc đến khả năng thăm dò dầu khí chung với Trung Quốc tại các khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế nước này, đã kiên quyết hơn trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Indonesia, quốc gia được coi là lãnh đạo trên thực tế của ASEAN, cũng đã trực tiếp phản đối các yêu sách bành trướng của Trung Quốc, đặc biệt trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Indonesia cũng lần đầu tiên tổ chức cuộc diễn tập hải quân của toàn khối ASEAN. Năm nay, với hậu thuẫn của Hoa Kỳ và các đồng minh đối tác trong và ngoài khu vực, Philippines đang trở nên mạnh mẽ hơn trước Trung Quốc, trực tiếp tuyên chiến với chiến thuật phùng giám thường được Trung Quốc sử dụng để lấn dần từng bước một trong tham vọng bành trướng ở Biển Đông. Theo nhiều nhà quan sát, nỗ lực tranh đấu của Philippines trên thực địa tại Biển Đông cũng như trên trường ngoại giao, đặc biệt tại các hội nghị tại Lào vừa qua, dường như đã và đang là một động lực quan trọng giúp ASEAN tìm được thêm đồng thuận trước Trung Quốc. Malaysia đang có lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc về tranh chấp ở Biển Đông, sẽ là chủ tịch luân phiên của khối vào năm tới. Tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông thách thức không chỉ quyền lợi của từng quốc gia có tranh chấp, mà cả vị thế trung tâm của ASEAN trong kiến trúc an ninh của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Việc khẳng định được tiếng nói chung về Biển Đông tiếp tục là thách thức hàng đầu với Hiệp hội các nước Đông Nam Á trong thời gian tới.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc tập trận quy mô lớn bảo vệ Đài Loan. Tổng thống Volodymyr Zelensky tố cáo Bắc Triều Tiên gửi viện binh đến chiến trường Ukraine giúp Nga. Hezbollah tiếp tục tấn công hai cơ sở quân sự tại Israel. Mỗi ngày một sự kiện, uy hiếp Đài Loan, chiến thuật của Trung Quốc có gì mới? Theo dòng thời sự, tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông đang buộc các nước Đông Nam Á đoàn kết hơn. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, hội chợ xe hơi quốc tế tại Paris tưởng niệm hai nhà nặc cháo Pháp bị kẻ cuồng tín Hồi giáo sát hại, dự luật ngân sách Pháp 2025, chiến dịch Nam Liban của quân đội Israel là những chủ đề chính của báo Pháp hôm nay. Các báo đều chú ý đến sự căng thẳng giữa Israel và Finin, tức lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc đóng tại Liban.
Le Figaro nói về Avishai Adraye, phát ngôn viên tiếng Ả Rập của quân đội Israel, có đến 4 triệu người Liban theo dõi trên các mạng xã hội Facebook, X và TikTok. Từ đầu chiến dịch trên bộ, các thông báo của Avishai giúp thường dân chạy khỏi những địa điểm sắp bị oanh tạc, đồng thời là một phần trong chiến tranh tâm lý của nhà nước Do Thái.
Bài viết nêu ra trường hợp của một lính cứu hỏa ở Zale đang trên đường đến giúp người bị thương sau vụ oanh kích ở một làng Shia phía nam Beka, thì Avishai gọi vào điện thoại vệ tinh của người chỉ huy cho biết một hỏa tiễn thứ hai sắp rơi xuống. Cuộc gọi này đã cứu mạng anh. Cuối tuần qua, những trận đánh diễn ra tại nhiều làng trên mạng X. Avishai Adre kêu gọi cư dân miền nam Liban tránh di chuyển về hướng nam vì đó là vùng chiến sự nguy hiểm, và đưa ra danh sách khoảng 20 địa điểm phải sơ tán ngay lập tức. Những thông tin của ông thường xuyên được báo chí đưa lại hay các nhóm trên WhatsApp chia sẻ.
Một dân biểu công giáo Liban nói, Avishai được chú ý lắng nghe, không khác khi thủ lĩnh Nasrallah phát biểu trên truyền hình. Một người Beirut theo Sunni cho rằng, Mossad biết đến từng chi tiết xung quanh nơi sắp sửa đánh bom.
Tại làng Công giáo Al-Eben, xã trưởng hôm 1 tháng 10 nhận được cuộc gọi yêu cầu sơ tán ngày 2.000 dân. Ân xá quốc tế tố cáo những mệnh lệnh đôi khi sai lầm và quá sát thời điểm tấn công, có trường hợp chỉ 30 phút và vào ban đêm. Tuy bị coi là một loại quả báo hung tinh, quân nhân này luôn cố gắng thuyết phục về tính chính danh của chiến dịch Israel với những người phải di tản. Avishai Adre nói rằng chính Hezbollah đã đưa họ vào tình cảnh này. với người Công giáo, ông bảo đảm là chiến tranh không nhắm vào họ. Và đối với toàn dân Liban, phát ngôn viên này đặt câu hỏi, người Liban muốn một đất nước như thế nào? Vương quốc Hồi giáo của Hamas thuộc về Iran hay một nhà nước Liban tự do độc lập? Hết lời chẩn, mỗi ngày Avicii đều đăng lên những hình ảnh là bằng chứng các kho vũ khí và địa đạo Ebola tại những làng mà phong trào Shia chiếm lĩnh. Người phát ngôn gốc Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ của quân đội Israel nay trở thành khuôn mặt trong thế giới Ả Rập. Phong cách của Avicii giống như một con tức nhân vật có ảnh hưởng lớn hơn là một phát ngôn viên chính thức. Quân nhân này rất chí chỏm, thông hiểu văn hóa Liban, thường dẫn ra các nhà văn bài hát được người bản địa yêu chuộng. Từ đầu chiến dịch mũi tên phương Bắc, Ebola đã kêu gọi không đưa lại những thông tin của Avicii, gọi là độc dược siêu nít.
Với chiến tranh Trung Đông, cuộc chiến ở Ukraine dường như ít được chú ý hơn. Le Figaro đến thăm phi trường Kiev hơn 2 năm qua đã trở thành một sân bay ma. Hàng không Ukraine ngưng hoạt động kể từ khi Nga xâm lược vào tháng 2 năm 2022. Không còn chiếc máy bay nào trên bầu trời trừ phi cơ quân sự.
Ấn tượng đầu tiên là sự im lặng, không một tiếng động nào phát ra từ quầy đăng ký, những hành lang dẫn đến lối lên máy bay hay dãy cửa hàng miễn thuế. Phi trường Kiev Boryspil lớn nhất Ukraine từ 2.5 năm qua trở nên trống rỗng. Tổng giám đốc cho biết đôi khi có cảm giác như trong một cuốn phim giả tưởng của Stephen King. Trong số 13 phi trường của Ukraine, đã có 10 bị hư hại nặng hoặc bị phá hủy, như ở Zaporizhia, Kherson, Mykolaiv, Hostomel, chỉ có 3 phi trường là thiệt hại nhẹ. Hồi năm 2021, có trên 16 triệu hành khách di chuyển bằng máy bay trong nội địa, và riêng phi trường Kiev-Boryspil đã chiếm 9.5 triệu. Hàng không là lĩnh vực duy nhất không còn hoạt động 32 tháng từ sau cuộc xâm lăng, trong khi tất cả các lĩnh vực khác vẫn cầm cự được. Giám đốc chủ trương không sa thải để duy trì đội ngũ có năng lực chuyên môn cao. Hiện có 3.300 người so với trên 4.000 trước đây, vì một số đã di tản hay từ nhiệm, được trả 2/3 lương bằng quỹ của sân bay. Họ tiếp tục bảo quản phi trường rộng đến 1.000 hectare. Phi trường bị lỗ 14 tỷ đồng tiền địa phương kể từ tháng 2 năm 2022 và không hề được nhà nước tài trợ. Hiện quỹ sắp cạn kiệt. Hãng hàng không lớn nhất nước là Ukraine International Airlines đang trong thủ tục phá sản kể từ cuối năm ngoái. Bầu trời Ukraine là một hố đen trên bản đồ châu Âu, trong khi lưu lượng thế giới tăng vọt. Để cứu vãn lĩnh vực hàng không, từ tháng 3, Kiev đã thương lượng với châu Âu và Hoa Kỳ nhằm tái lập các chuyến bay quốc tế. Israel thường xuyên được nêu ra làm ví dụ khi vẫn khai thác hiệu quả, dù bị đe dọa không kích. Nhu cầu của 6.5 triệu người Ukraine ở nước ngoài về thăm người thân cũng rất đáng kể. Tuy nhiên, ý tưởng mở lại các chuyến bay dân sự rất khó thuyết phục. Người ta vẫn chưa thể quên vụ chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines bị hỏa tiễn từ Donetsk bắn rơi hồi năm 2014, khiến gần 300 người thiệt mạng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Chuyển sang lĩnh vực kinh tế, trong bài xã luận kêu gọi ưu tiên cho xe hơi, Lizico nhấn mạnh tuy mọi công nghiệp đều quan trọng, nhưng kỹ nghệ xe hơi nằm trong số những ngành quan trọng nhất cần phải cứu vãn, đặc biệt là tại châu Âu, nơi đã phát minh ra xe hơi, và đây là động lực của nền kinh tế châu lục.
Kỹ nghệ xe hơi châu Âu tạo ra nhiều triệu việc làm, hàng mấy chục tỷ euro doanh số. Đầu tư cho nghiên cứu, công nghiệp và thương mại lâu nay là đầu kéo cho sáng tạo và xuất khẩu. Với vai trò trung tâm này, ngành xe hơi xứng đáng được quan tâm. Nhưng thay vào đó, châu Âu từ năm 2018 lại tùy tiện nhân danh sinh thái để áp đặt cho mọi hãng sản xuất xe ở cựu lục địa phải chuyển từ xe chạy xăng sang xe chạy điện theo lịch trình bắt buộc mà không có bất kỳ nghiên cứu nào về tác động, thay cho một tầm nhìn chiến lược là một quan điểm duy ý chí và giờ đây phải trả giá. Vào lúc tại Paris, hội chợ xe hơi quốc tế khai mạc với công chúng đầy háo hức. Kỹ nghệ này đối mặt với khủng hoảng vừa về kinh tế vừa về cơ cấu. Sản xuất và bán xe tại châu Âu giảm 25% so với trước Covid, và cạnh tranh của Trung Quốc chưa bao giờ nặng nề đến thế. Vẫn còn chưa quá trễ để quay lại cuộc đua, nhưng các biện pháp bảo vệ đối với Bắc Kinh chỉ giúp tranh thủ một ít thời gian, và theo tờ báo không nên lãng phí, cần phải có kế hoạch tái thúc đẩy quy mô ở tầm vóc châu lục, trợ giúp cho đầu tư và người mua xe để xúc tiến cả cung lẫn cầu, đặt ra khu vực miễn thuế, giảm chi phí để tăng sức cạnh tranh, xem lại lịch trình chuyển đổi sang xe điện v.v. Không nên ngần ngại nghiên cứu mọi hướng, nhưng phải nhanh chóng và kiên quyết vượt qua những chia rẽ. Cứu vãn kỹ nghệ xe hơi châu Âu phải là ưu tiên của các nhà lãnh đạo.
Tương tự, xã luận của Le Figaro phê phán chủ trương tự hủy diệt giữa sự chuyển đổi bắt buộc sang xe điện và đợt thủy triều Trung Quốc, kinh nghệ xe hơi rơi vào vòng xoáy nguy hiểm.
Trong khi những người yêu thích xe hơi chen chúc khám phá những sáng tạo công nghệ, thưởng thức những mẫu xe mới nhất tại hội chợ, thì phía sau ánh sáng rực rỡ là không khí ủ ê, như là một biểu tượng tập đoàn nổi tiếng VW lần đầu tiên trong lịch sử phải đóng cửa các nhà máy tại Đức. Cảnh bấn loạn cũng tương tự đối với các hãng cạnh tranh và nhà cung cấp đa trang thiết bị đang chuẩn bị tái cấu trúc và sa thải nhân viên. Sự sống còn của kỹ nghệ xe hơi bị đe dọa. Vì đâu nên nổi, phải chăng ngành chủ lực này là bức biếm họa cho cơn sốt quy chuẩn áp đặt lên nền kinh tế? Nhưng tranh vấn đề sinh thái, châu Âu buộc một trong những lĩnh vực hàng đầu của mình đang nuôi sống 14 triệu con người phải thực hiện một sự chuyển đổi thô bạo nhất trong lịch sử kỹ nghệ với việc cấm chuồng xe động cơ nhiệt vào năm 2035. Xe hơi điện quá mắc tiền, cơ sở hạ tầng không đủ. Khách hàng không mấy nhiệt tình chăng, Brussels không quan tâm, những hãng nào không theo kịp tiến độ bắt buộc sẽ phải trả nhiều tỷ euro tiền phạt từ năm tới. Dưới cái nhìn giễu cợt của Trung Quốc với cháo điều mù quáng, Liên hiệp châu Âu tự hủy diệt mình.
Về thuế khóa, nếu Pháp đang nổi lên những cuộc tranh cãi liên quan đến chủ trương tăng thuế, thì Le Figaro có một gợi ý cho ông Thủ tướng Michel Barnier. Tại Đức, thuế đánh vào chó đã đạt mức kỷ lục. Năm ngoái, nhà nước thu được đến 421 triệu euro, tăng 40% so với cách đây 10 năm. Dân số chó ở Đức là 10,5 triệu, so với Pháp chỉ là 7,6 triệu.
Sở hữu một chú chó phải đóng thuế 120 euro một năm ở Berlin, thuế đánh từ khi chó được 3 tháng tuổi. Tại Nuremberg phải đóng đến trên 1.000 euro một năm nếu sở hữu một con chó dữ. Tại nhiều thành phố, chó dẫn đường cho người mù, chó cứu hộ được miễn thuế, cũng như trường hợp chủ chó thất nghiệp hay thu nhập thấp.
Quý vị vừa theo dõi mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị đến với mục tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề Trung Quốc biến Việt Nam thành lá bài quan trọng trong con đường tơ lụa mới. Thu Hằng phỏng vấn nhà nghiên cứu Laurent Guédéon, giảng viên trường sư phạm Lyon tại Pháp.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam muốn Trung Quốc hỗ trợ xây dựng đường sắt ở miền Bắc để kết nối sáng kiến hai hành lang một vành đai với sáng kiến vành đai và con đường BRI của Trung Quốc. Theo đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, thì hệ thống đường sắt này sẽ kết nối Việt Nam với các nước châu Âu, Tây Á qua tuyến đường sắt liên vận. Việt Nam sẽ trở thành cửa ngõ để Trung Quốc kết nối với các nước ASEAN, đồng thời là đầu mối quan trọng kết nối ASEAN với châu Âu và Trung Á. Sáng kiến hai hành lang một vành đai được Việt Nam và Trung Quốc thông qua năm 2004 là cụm từ gọi tắt của hành lang Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng và hành lang Nam Ninh, Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng cùng với vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ. Sau nhiều năm cân nhắc bên phía Việt Nam, vấn đề hợp tác đường sắt được nhấn mạnh trong Điều 7 tuyên bố chung ngày 20 tháng 8 năm 2024 nhân chuyến công du Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Việt Nam được lợi gì từ những dự án này? Vai trò của Việt Nam trong kế hoạch vành đai và con đường của Trung Quốc sẽ ra sao? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên trường sư phạm Lyon tại Pháp. Theo nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Việt Nam dự kiến nhiều kế hoạch hiện đại hóa hệ thống đường sắt từ lâu. Vào tháng 4 năm 2024, sau khi thông báo ý định trên thì Việt Nam đã kêu gọi Trung Quốc hỗ trợ, trong khi dường như Việt Nam đã lưỡng lự trong thời gian dài. Tại sao lại chọn thời điểm này và tại sao lại là Trung Quốc?
Dường như Trung Quốc đang tìm cách thúc đẩy mối quan hệ kinh tế với Việt Nam thông qua đầu tư vào các cơ sở hạ tầng để xây dựng thiện chí và niềm tin song phương. Điều này đặc biệt quan trọng đối với Bắc Kinh trong bối cảnh mất lòng tin dai dẳng do các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông. Chúng ta thấy mong muốn hòa dịu và xích lại gần nhau giữa hai nước từ nhiều năm nay được thể hiện rõ qua các chuyến thăm của nhiều quan chức cấp cao. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm chính thức Việt Nam vào ngày 12-13 tháng 12 năm ngoái. Trong chuyến thăm này, ông Tập Cận Bình đã nêu một dự án xây dựng đường sắt liên doanh có thể nằm trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Sau đó, chủ đề này đã được Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nhắc lại trong chuyến thăm Trung Quốc. Cuối cùng là chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm vào ngày 19-20 tháng 8 vừa qua đã cho phép Trung Quốc và Việt Nam ký kết 14 thỏa thuận nhằm tăng cường thương mại và kết nối biên giới, đặc biệt là kế hoạch đường sắt. Nhân dịp này, ông Tập Cận Bình khẳng định Việt Nam là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc cũng cam kết mở rộng sáng kiến vành đai và con đường bằng cách thúc đẩy xây dựng đường sắt, đường cao tốc và hải cảng. Tất cả những công bố và quyết định này đều nhất quán với quy hoạch tổng thể đến năm 2050 với mục tiêu là kết nối mạng lưới đường sắt Việt Nam với tuyến đường sắt xuyên Á thông qua Trung Quốc và với mạng lưới đường sắt ASEAN thông qua Lào và Campuchia. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, thì hai tuyến đường sắt cao tốc sẽ được xây dựng từ nay cho đến năm 2030 và sẽ nối các tỉnh Vân Nam, Quảng Tây của Trung Quốc với các cảng trọng điểm Hải Phòng và Hà Nội của Việt Nam. Cho nên theo tôi, có lẽ bối cảnh chung hiện nay được đánh dấu bởi nhiều yếu tố. Đó là mong muốn phát triển đường sắt của Việt Nam, nguồn vốn dồi dào và sẵn có bên phía Trung Quốc. Và cuối cùng là mong muốn của Trung Quốc giảm bớt căng thẳng với nước láng giềng phương Nam vào lúc mà căng thẳng có xu hướng gia tăng ở eo biển Đài Loan và biển Hoa Đông. Tất cả những yếu tố này giải thích cho động lực phát triển hiện nay trong hợp tác Việt-Trung.
Người ta thường nói đến rủi ro hoặc là bẫy nợ khi nhắc đến các khoản vay từ Trung Quốc, thì vậy Việt Nam có thể sẽ phải đối mặt với những tác động như thế nào nếu nhận hỗ trợ từ Trung Quốc, thì liệu có thể có nguy cơ nào đó phụ thuộc vào Trung Quốc hay không?
Trong chuyến đi Trung Quốc vào tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết là chính phủ Việt Nam sẽ yêu cầu các cơ quan nghiên cứu soạn thảo một hiệp định liên chính phủ về việc triển khai 3 tuyến đường sắt, trong đó nhấn mạnh đến các khoản vay ưu đãi từ Trung Quốc, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực để Việt Nam có thể tự phát triển ngành công nghiệp đường sắt. Cũng cần lưu ý rằng bối cảnh hiện tại khá thuận lợi cho Việt Nam. Việc chuỗi cung ứng Mỹ và phương Tây rời khỏi Trung Quốc và tái tổ chức hoạt động, trong đó có Việt Nam, cũng đã buộc Trung Quốc phải tổ chức lại các mạng lưới chuỗi cung ứng sản xuất hướng sang Việt Nam. Nhưng cũng cần phải cảnh giác vì Việt Nam sẽ phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu từ Trung Quốc, đặc biệt là thép, nhựa và linh kiện điện tử thiết yếu để sản xuất thành phẩm. Động lực kinh tế đã làm gia tăng thêm thâm hụt thương mại của Việt Nam với Trung Quốc và lên đến 50 tỷ đô la vào năm 2023, tăng gần 50% trong 5 năm qua. Do đó, sự hội nhập của Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu về cơ bản là nhờ vào hàng nhập khẩu Trung Quốc và bị phụ thuộc vào nhập khẩu từ Trung Quốc. Rõ ràng là sự phụ thuộc này nếu đi kèm với khoản nợ đáng kể với Trung Quốc liên quan đến đầu tư vào các cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường sắt, có thể gây ra rủi ro cho nền kinh tế Việt Nam, kể cả bẫy nợ. Tuy nhiên, chúng ta có thể lưu ý rằng bẫy nợ cho đến nay vẫn gây nhiều tác hại đến các quốc gia nhỏ hơn Việt Nam như Sri Lanka hay Montenegro. Và cũng cần phải chú ý rằng lợi ích đầu tiên của một chủ nợ, kể cả đó là một nhà nước, đó là phải thu hồi vốn cùng với lợi nhuận hơn là thấy con nợ chìm sâu trong vòng xoáy nợ nần. Nhưng dù sao cũng vẫn phải luôn cảnh giác vì một Việt Nam yếu kém và phụ thuộc về tài chính có thể trở thành một lá bài về địa chính trị cho Trung Quốc.
Ngược lại, đâu là những lợi ích mà Việt Nam có thể được hưởng từ những chương trình đầu tư này?
Nhờ kết nối vận tải hàng hóa và du lịch được cải thiện, Việt Nam có thể thu được nhiều lợi ích từ những khoản đầu tư này, kể cả về kinh tế lẫn chính trị. Trước hết, nhờ tăng cường kết nối, Việt Nam sẽ có thể tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương với các nước láng giềng ASEAN cũng như với Trung Quốc. Số lượng container được vận chuyển mỗi năm bằng đường sắt về nguyên tắc sẽ tăng lên, song song vào đó là giảm chi phí về hậu cần. Tiếp theo, ngành du lịch cũng sẽ được hưởng lợi nhiều nhờ sự gia tăng kết nối đường sắt này. Ngoài ra, sức hấp dẫn sẽ được tăng cường do tiết kiệm được đáng kể thời gian nhờ các mạng lưới đường sắt mới. Cuối cùng là một tuyến đường sắt từ Trung Quốc xuyên qua Việt Nam có thể sẽ nâng tầm quan trọng của Việt Nam hơn về mặt chiến lược đối với Bắc Kinh và nâng cao vị thế của Hà Nội nếu nhìn từ góc độ Trung Quốc. Khi đó, Trung Quốc có lẽ sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc để Việt Nam là đối tác thân thiết trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái cấu trúc cũng như cạnh tranh Mỹ-Trung. Về mặt thực tiễn, các tuyến đường sắt được quy hoạch sẽ tích hợp mạng lưới của Việt Nam vào mạng lưới đường sắt xuyên Á. Hiện có 3 tuyến. Tuyến ở giữa đi từ Côn Minh đến Lào và Bangkok. Tuyến phía Tây đi qua Miến Điện và Thái Lan. Và tuyến phía Đông dự kiến đi qua Việt Nam, Campuchia và Thái Lan và kéo dài xuống phía Nam tới Malaysia và Singapore. Cũng cần lưu ý rằng tuyến tàu chở hàng Trùng Khánh Hà Nội hiện đã kết nối Việt Nam vào hành lang thương mại quốc tế đường bộ đường biển mới INSTC nối Trung Quốc với Đông Nam Á. Xin nhắc lại rằng đây là hành lang thương mại và hậu cần có trung tâm hoạt động ở thành phố Trùng Khánh và kết nối với 190 cảng ở 90 quốc gia. Đây là một trong số nhiều hành lang thương mại trong sáng kiến vành đai và con đường. Ngoài ra cũng cần phải nói đến tuyến đường sắt giữa Việt Nam và Lào đang được nghiên cứu, theo dự kiến sẽ được kết nối với tuyến đường sắt hiện có giữa Trung Quốc và Lào. Dự án này sẽ giúp Lào tiếp cận được với lĩnh vực hàng hải và sẽ tạo ra các luồng trao đổi kinh tế thương mại có lợi cho Việt Nam.
Liệu thông qua những tuyến đường này thì có thể coi là Việt Nam tham gia vào dự án con đường tơ lụa mới của Trung Quốc hay không?
Ce qu'on remarque, c'est que du point de vue géographique, le Vietnam se situe à l'extrême est.
Trước tiên cần lưu ý rằng xét về mặt địa lý, Việt Nam nằm ở cực đông của tất cả các tuyến đường và điều này khiến Việt Nam phần nào nằm bên rìa so với những nước khác. Việt Nam chỉ có thể được đưa vào dự án con đường tơ lụa mới thông qua hai tuyến, đường biển và hành lang Đông Dương. Liên quan đến con đường tơ lụa trên biển, Việt Nam nằm ngoài dự án này vì chỉ có cảng Hải Phòng là nằm trên tuyến đường dự tính ban đầu. Cho nên khả năng lớn nhất để Việt Nam hội nhập được vào sáng kiến vành đai con đường là thông qua các tuyến trên đất liền. Về mặt chính thức, tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc và xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai được công bố vào ngày 20 tháng 8 nhân chuyến thăm của ông Tô Lâm tới Bắc Kinh đã nhấn mạnh đến việc Trung Quốc cam kết hỗ trợ Việt Nam trong việc phát triển quy hoạch các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn, lời lẽ trong nguyên văn. Do đó, việc đưa Việt Nam vào hệ thống, đặc biệt là những con đường tơ lụa mới trên đất liền, có lẽ là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, tôi muốn lưu ý đến một yếu tố mang tính chiến lược hơn và rất được Trung Quốc quan tâm trong kế hoạch này. Chúng ta thấy rằng tuyến Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng cũng kết nối với cảng Phong Thành ở vùng Duyên Hải, tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Trong khi cảng này nằm gần dự án kênh đào Bình Lục, kênh này được dự kiến kết nối thành phố Nam Ninh, thủ phủ của khu tự trị Quảng Tây, với vịnh Bắc Bộ. Thông qua tuyến đường này mà hàng hóa có thể từ eo biển Malacca đi bằng đường biển vào Quảng Tây, rồi từ đó được vận chuyển vào sâu trong lục địa Trung Quốc. Rõ ràng là lợi ích của dự án này là rất lớn ở cấp độ chiến lược, bởi vì trong trường hợp xảy ra xung đột ở eo biển Đài Loan, Trung Quốc vẫn có thể vận chuyển thực phẩm và nguyên liệu thô qua kênh đào này. Và ngay cả khi toàn bộ tuyến đường Biển Đông từ Hồng Kông cho đến biển Hoàng Hải bị ngăn chặn, với giả thuyết như vậy, chúng ta hiểu rằng Bắc Kinh cần phải duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam để những luồng vận tải này không bị gián đoạn.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên trường sư phạm Lyon tại Pháp.
Quý vị vừa lắng nghe tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về tay vợt Rafael Nadal giải nghệ sau 2 thập niên thống trị sân tennis. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí thể thao.
Rafael Nadal, ông hoàng sân đất nện, người đã viết lên những trang sử vàng của quần vợt thế giới từ năm 2001, hôm thứ Năm đã thông báo tư giã sự nghiệp thể thao đầy ắp những thành tích của mình, trong đó có tới 22 danh hiệu vô địch các giải đấu lớn Grand Slam. Thưa quý vị, chương trình thể thao hôm nay xin được dành để nói về biểu tượng của làng quần vợt thế giới và niềm tự hào của thể thao Tây Ban Nha. Tình trạng thể lực bị suy giảm trong những năm gần đây do cường độ thi đấu và tuổi tác, tay vợt 38 tuổi người Tây Ban Nha thông báo trong một video đăng trên mạng X hôm 10 tháng 10. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chấm dứt sự nghiệp kéo dài và đầy ắp thành công ngoài sức tưởng tượng của mình. Tuy nhiên, anh cho biết sẽ tham gia giải đấu cuối cùng tới đây là vòng chung kết Cúp David dự kiến tổ chức tại Malaga, Tây Ban Nha từ ngày 19 đến 24 tháng 11. Thông báo từ giã sự nghiệp thể thao đỉnh cao của Rafael Nadal dù không phải là bất ngờ nhưng đã gây nhiều phản ứng xúc động trong giới thể thao cũng như người hâm mộ quần vợt, nhất là tại Tây Ban Nha nói chung và đảo Mallorca nơi Nadal sinh ra. Phần đông người dân Tây Ban Nha tự hào về Nadal, coi tay vợt cựu số 1 thế giới này như là đại sứ thể thao của đất nước. Thông tin viên Pierre Chaperon tại Madrid ghi nhận những phản ứng của người hâm mộ ngay sau khi có thông báo Nadal từ giã sự nghiệp.
Iconique, légendaire, le meilleur sportif espagnol de l'histoire. Dans la presse locale comme dans les rues de Madrid,
biểu tượng, huyền thoại, vận động viên Tây Ban Nha xuất sắc nhất trong lịch sử. Trên báo chí tại Tây Ban Nha cũng như trên các đường phố của thủ đô Madrid, tất cả đều bày tỏ ngưỡng mộ với nhà vua Nadal. Việc anh rút khỏi sự nghiệp thể thao không làm ai ở đây ngạc nhiên. Mario, một giáo viên dạy môn tennis tuổi tứ tuần, đã dự đoán việc này. Anh nói, tôi nghĩ đó là điều sớm hay muộn rồi cũng sẽ phải đến. Đó là điều bình thường. Anh ấy đã hao kiệt về thể chất. Người ta đoán trước được, làm như thế là cần thiết cho chính anh ấy. Với Mario thì giờ đây tất cả chỉ còn là kỷ niệm, những buổi chiều ngồi trước máy thu hình để theo dõi những chiến công của người đàn ông nắm giữ 92 danh hiệu vô địch cá nhân trong sự nghiệp. Còn với Carlos, 33 tuổi, Rafael Nadal là đại sứ xuất sắc nhất của Tây Ban Nha trên thế giới. Anh cho biết, đối với tôi anh là người giỏi nhất trên phương diện thể thao thế giới, anh là tấm gương trong và cả ngoài sân đấu, anh là người đại diện rất tốt của Tây Ban Nha. Khi anh gặp khó khăn nhất, anh vẫn như vậy. Khi anh thua hai set, anh vẫn có thể thắng lại. Tôi nghĩ rằng chúng tôi, những người Tây Ban Nha, trong những thời điểm tồi tệ nhất, chúng ta vẫn có thể hồi phục, làm việc và nhận được kết quả. Còn tiếp sau đây thì thế nào? Một số người dự đoán Nadal sẽ trở thành doanh nhân. Rafael Nadal đã có một học viện tennis ở hòn đảo quê hương anh, ở Mallorca. Một số người khác thì mơ ước anh trở thành chủ tịch câu lạc bộ Real Madrid, một trong những câu lạc bộ mà Nadal gắn bó nhất.
Président du Real Madrid, un de ses clubs de cœur. Pierre Chaperon, Madrid, RFI.
Những ngày qua, cái tên Rafael Nadal tràn ngập mạng xã hội với những lời khen ngợi tốt đẹp nhất từ những đối thủ của anh trên sân quần vợt như tay vợt Thụy Sĩ Roger Federer, tay vợt số 1 thế giới người Serbia Novak Djokovic hay Carlos Alcaraz, tay vợt trẻ đồng hương Tây Ban Nha đang được coi là truyền nhân của anh, cho đến những ngôi sao sân cỏ bóng đá, danh thủ Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo, tiền đạo Pháp Kylian Mbappé. Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Thế vận hội Paris Tony Estanguet viết: "Thật không dễ để nói lời tạm biệt với anh Rafa. Cảm ơn sự nghiệp vĩ đại của anh và 20 năm đầy cảm xúc đã viết nên lịch sử quần vợt. Cũng xin cảm ơn sự hiện diện của anh tại Paris 2024. Mùa hè này hẹn gặp lại nhà vô địch." Chủ tịch câu lạc bộ Real Madrid Florentino Perez trong một thông cáo báo chí thì ca ngợi Rafael Nadal cũng là niềm tự hào của đất nước chúng ta và là tấm gương về những giá trị cốt lõi của thể thao. Nhờ đó anh đã xây dựng toàn bộ sự nghiệp phi thường của mình.
Sinh ngày 3 tháng 6 năm 1986 tại Manaco, thành phố lớn thứ ba trên đảo Majorca, Rafa từ bỏ niềm đam mê với bóng đá từ khi còn trẻ để chơi quần vợt, nơi anh được ông chú Tony dẫn dắt gần như toàn bộ sự nghiệp của mình. Dưới sự răn dạy của ông chú huấn luyện viên nghiêm khắc nhất không thể tưởng tượng nổi, thần đồng nhỏ bé Rafa đã đổ mồ hôi nước mắt tại câu lạc bộ quần vợt ngay trước khu nhà của gia đình. Trong cuốn tự truyện Rafa, anh kể, ông gây áp lực rất lớn cho tôi, sử dụng ngôn ngữ thô bạo, thường xuyên la mắng, hết lời dẫn. Nhưng với Tony, đó là cái giá phải trả để biến một cậu bé khá nhút nhát và hay sợ hãi thành một chiến binh trên sân đấu và còn phải hành xử đẹp, tuyệt đối tấm ném vợt của mình. Trưởng thành từ sân đất nện, chính trên mặt sân này, Rafael Nadal đã xây dựng nên huyền thoại của mình với phong cách của một chiến binh khiến công chúng ngưỡng mộ. Trong sự nghiệp đỉnh cao kéo dài hơn 20 năm, Rafael Nadal đã 22 lần đăng quang ở các giải Grand Slam, trong đó có 14 lần tại Roland Garros, là tay vợt thành công thứ hai ở Grand Slam, chỉ đứng sau Djokovic 24 danh hiệu và dẫn trước kỳ phùng địch thủ Roger Federer 20 danh hiệu.
Rafa đã thống trị trên mặt sân đất nện gần 20 năm kể từ khi khởi đầu sự nghiệp vào năm 2001. Ông Hoàng sân đất nện còn thành công ở các mặt sân khác để lập nên những kỷ lục với 92 danh hiệu, ngôi vị số 1 thế giới chiếm giữ trong suốt 209 tuần, 4 cúp David và 2 huy chương vàng Olympic ở nội dung đơn năm 2008 và đôi năm 2016. Vào tháng 1 năm 2022 tại Melbourne, anh trở thành tay vợt thứ hai sau Djokovic trong kỷ nguyên các giải mở kể từ năm 1968, đạt được 4 chức vô địch giải Grand Slam ít nhất 2 lần. Nadal đã có 2 chiến thắng trên sân cỏ Wimbledon năm 2008 và 2010, đặc biệt là chiến thắng lịch sử trước nhà vô địch Thụy Sĩ, người đã đi vào huyền thoại Roger Federer. Chính trên mặt sân đất nện là nơi Nadal đạt đến mức hoàn hảo của nghệ thuật tennis, kết hợp giữa sức mạnh, sự nhanh nhạy và tinh thần thép. Trong sự nghiệp của mình, anh gần như bất bại 484 trận thắng trong tổng số 335 trận đã đấu, tỷ lệ thành công đạt tới hơn 90%, một con số mà hiếm có những vận động viên tennis nào đạt được. Nadal đã có chuỗi chiến thắng liên tục trên mặt sân Roland Garros Paris từ 2005 đến 2008, rồi từ 2010 đến 2014, từ 2017 đến 2020 và cuối cùng là năm 2022. Tất cả những trận chung kết đó đều là những trận đỉnh cao của tennis. Chưa có một nhà vô địch nào giành nhiều danh hiệu vô địch trên một giải Grand Slam như vậy. Cũng chưa có một tay vợt nào giành chiến thắng 81 trận liên tục trên sân đất nền. Kỷ lục này của Nadal được lập từ tháng 4 năm 2005 đến tháng 5 năm 2007. Nhìn phong cách thi đấu dũng mãnh đầy sức mạnh của Nadal, ít người ai biết được rằng để giành chiến thắng trên sân đấu, anh đã phải vượt qua chính bản thân mình. Cơ thể anh vẫn thường là đối thủ tồi tệ nhất của anh. Từ năm 2006, Nadal nghĩ mình đã thất bại vì chứng đau mãn tính, hội chứng Müller-Weiss ở bàn chân trái. Cơn đau đến và rồi đi không bao giờ biến mất này đã trở thành vật cản lớn vào cuối sự nghiệp của anh. Nadal đã giành chức vô địch Roland Garros lần thứ 14 và cũng là lần cuối cùng với một bên bàn chân phải tiêm thuốc tê. Các vấn đề về đầu gối và cổ tay cũng khiến anh phải rời sân đấu trong một thời gian dài, chưa kể đến việc những lần rách cơ bụng hay chấn thương ở cơ hông như hồi tháng 1 năm 2023 tại giải Úc mở rộng, khiến tay vợt này phải phẫu thuật và kết thúc mùa giải sớm để tập trung vào mục tiêu được trở lại Paris lần cuối vào năm 2024, trước tiên là ở Roland Garros và sau đó là Thế vận hội Olympic. Nadal đã giữ lời hứa nhưng không thể có được phong độ như mong muốn. Là một vận động viên nổi tiếng, giàu có thu nhập hàng trăm triệu đô la từ các giải đấu chưa kể đến các hợp đồng quảng cáo, nhưng Rafael Nadal được biết đến như một người sống giản dị. Thời gian rảnh rỗi chỉ thích đi câu cá với bạn bè, xem bóng đá, môn thể thao mà anh say mê từ nhỏ không kém quần vợt. Và còn lại thời gian anh dành cho gia đình nhỏ với người vợ mà anh chia sẻ cuộc sống từ năm 2005 cùng với cậu con trai vừa ra đời tháng 10 năm 2022. Chương trình tạp chí thể thao xin khép lại tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình tới.
Thưa quý thính giả, tạp chí của anh Vũ đã khép lại chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc tập trận quy mô lớn bao vây Đài Loan. Tổng thống Volodymyr Zelensky tố cáo Bắc Triều Tiên gửi viện binh đến chiến trường Ukraine giúp Nga. Hezbollah tiếp tục tấn công hai cơ sở quân sự tại Israel. Mỗi ngày một sự kiện, uy hiếp Đài Loan, chiến thuật của Trung Quốc có gì mới? Theo dòng thời sự, tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông đang buộc các nước Đông Nam Á đoàn kết hơn. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ, sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí kinh tế, Thành Hà, phỏng vấn nhà nghiên cứu Isabel Fang, Trung tâm Perelman thuộc Đại học Tự do Bruxelles và Asia Central Paris, nói về chủ đề khẩn cấp cứu vãn tăng trưởng nhưng Bắc Kinh lại đi nhầm đường. Và chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Hà phỏng vấn nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên trường sư phạm Lyon Pháp, về chủ đề Trung Quốc biến Việt Nam thành lá bài quan trọng trong con đường tơ lụa mới. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Navaphone đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.